Các bác lớn tuổi nghe chữ Hiếu nói mà niệm Phật có Phật trong lòng không sợ nữa. Không sợ đâu, mà phải giữ cho vững. Không có Phật liền sợ, tại vì bệnh không biết chừng nào tới. Cơ thể này không bảo đảm gì cả, không biết được. Tới đỡ không nổi đâu. Có Phật rồi không sợ nữa. Còn quá khứ thì không nghĩ tới nữa. Quá khứ là nghiệp, nghiệp đã tạo từ kiếp trước, rồi nó thành cái quả kiếp này, rồi nó tuần hoàn nó như thế. Giống như giấc mơ vậy. Người ta làm mình khổ, làm xong sẽ hết nghiệp, chẳng thèm suy nghĩ nữa. Tại vì mình thiếu nợ thì phải trả thôi. Còn thí dụ ngày xưa mình làm ta khổ, kiếp này người ta chửi mình. Ta chửi mình thì mình hận, mình muốn chửi lại. Còn cái người biết á, chửi xong sẽ hết nghiệp. Chửi xong rồi mới hết nghiệp, không chửi làm sao mà hết nghiệp được. Xong rồi quên luôn, không hận, không thù. Còn nếu mình hận á, thì quan tương báo rồi. Mình sẽ nói cho người ta buồn lại. Thế là kiếp sau người ta lại nói mình buồn. Nghiệp tới thì tùy theo mà niệm Phật. Phải nhìn thấu mới được. Phải nhìn thấu cuộc đời mới được. Không thắc mắc, không hỏi, không đem vào trong lòng. Cũng như nói là chuyện đó phải giận mới được chứ thầy. Khi mình giận là mình có nội chướng, thì Phật không tiếp dẫn. Khi mình buồn là có nội chướng, làm sao mà tâm rỗng rang được. Cho nên mình thương lấy mình, chẳng thèm để ý nữa. Có giận có buồn vài phút, chút xíu thôi rồi đừng thèm nhớ nữa. Bỏ chuyện nó qua, không nghĩ nữa. Đi niệm Phật, đi nhớ Đức Di Đà. Từ từ nó quen, nó quên cái chuyện buồn đó. Từ từ cái lòng nó trống vắng. Như vậy là trả nghiệp. Còn mấy nó sẽ tìm cách để trả thù hay làm cho cái người kia khổ lại. Thế là quan tương báo. Lâm chung rất khó vãng sanh. Tại lòng không trống vắng mà. Lòng phải không chất chứa cái việc thế gian nữa. Niệm Phật thì không sợ hãi. Niệm Phật, biết là mình đang đọc Đức Phật. Ngài ngự trong lòng, Ngài không bỏ mình đâu. Mình niệm là Ngài sẽ nghe, Ngài sẽ biết. Mình không sợ gì nữa. Giống như đứa bé thơ mà ở gần mẹ, không sợ. Tin tưởng không sợ hãi và tin chắc là mình vãng sanh, giữ trong lòng. Giữ vững như vậy. Còn cuộc đời nó quẹo đông, quẹo tây, nó quẹo trái, quẹo phải là chuyện của nhân quả. Không để tâm. Lòng trống vắng như vậy. Rất là tin tưởng là Phật không bỏ mình. Bình yên không sợ hãi. Niệm liên tục. Niệm sáng trưa chiều tối, niệm giữ Phật trong lòng.
Thưa thầy, là cái con cũng nghe Pháp nhiều năm. Cái việc trình tự nghe Pháp như thế nào, kính mong thầy thì con cũng biết một số đồng tu rất là thích nghe Pháp, nghe rất nhiều Pháp. Như vậy, cái việc nghe Pháp nhiều như vậy đối với chúng ta có phải là điều tốt hay không thầy? Kính mong thầy thường tư.
Nghe Pháp là rất tốt. Nghe nhiều hay nghe ít cũng là tốt, nhưng mà phải biết lựa. Phải biết lựa mà nghe. Thì nếu không biết lựa mà nghe đó, thì nghe nhiều nguy hiểm. Tại vì nghe vô những cái không đúng á, thì là mất phương hướng hết. Cái pháp mà dắt mình lại gần Phật á, là đúng mà. Hãy nói cái bài pháp mà dắt mình lại gần Đức Di Đà, Đức Bổn Sư, Quán Âm, Thế Chí, dắt mình lại gần Phật Bồ Tát. Tâm mình có các ngài. Pháp như vậy nghe suốt ngày cũng được. Nghe lúc nào Phật cũng ngự trong lòng. Tại vì nhắc Phật không, còn nếu đi lệch ra đó là nhắc thế gian này, thì là nguy. Cho nên là theo chân hiếu thôi là lựa pháp nghe. Còn mấy thì lấy văn sao của tổ đọc, lấy sách của Ngài Liên Trì, Ngài Ấn Quang, Ngài Ngũ Ích đọc. Đọc rồi lên tinh thần, xong rồi tu, xong rồi mở trí tuệ. Nhưng mà một ngày thì nghe một tiếng thôi, 40 phút thôi, đừng nghe nhiều quá. Để thời gian niệm Phật nữa. Nghe nhiều quá thì không còn thời gian niệm Phật thì lâu rồi nó thành lý thuyết không à. Thực hành mới là đúng. Để mình nghe, để làm chi? Để lúc mình niệm Phật mình biết cách. Lúc mình niệm Phật, cái trí tuệ rất sắc bén. Tại vì mình có đủ cái sự dạy bảo của các ngài. Còn nếu mình không nghe, lúc niệm Phật không biết cách, không biết cách dùng công đâu. Nhờ cái tính tâm của mình nó, nhờ nghe Pháp mà nó mới tăng trưởng. Chứ niệm Phật làm sao mà nó tăng được? Nhờ nghe rồi mới biết là cảm ứng mình với Phật. Mình khi mình nhớ Ngài, nhớ Phật, Phật nhớ mình, hai cái nhớ nhau như vậy là lòng mình bình yên. Phải nghe là mới phát huy được. Nhưng mà cũng không phải là nghe quá nhiều. Nghe một ngày một tiếng, nghe mấy chục năm, ngày nào cũng nghe một tiếng, không có sao. Niệm Phật thật nhiều, không nghe không được. Mà nghe Pháp không đúng thì rất nguy hiểm. Mình tu không được mà mình nói cho người khác, người ta cũng tu không được.
A Di Đà Phật ạ, kính bạch thầy ạ, con là Pháp Danh Nguyên Dung, con xin tại vì tay con run cho nên con xin bỏ tay xuống ạ.
Dạ.
Dạ, A Di Đà Phật. Từ khi con được nghe pháp của thầy, thì bạch thầy là cái tâm của con nó an hơn, cái niềm tin của con ấy, đối với vãng sanh ấy. Thì coi nó được nâng lên hơn. Tại vì trước thì bạch thầy, con thì coi như cứ lo là không biết rằng là mình tu cũng chưa được như ý, cũng thì tức là chưa có được nhiều, chưa có được tốt, không biết là có được vãng sanh hay không. Thế là cái niềm tin đấy nó không có được vững vàng. Từ khi được nghe pháp của thầy, được thầy giảng giải chỉ bảo, thì con nó cảm thấy cái niềm tin nó được tăng lên, và con qua nghĩa cũng là thấy vui hơn, và con cảm thấy, con tự cảm thấy là gọi là mình tu được tốt hơn chưa. Đấy cũng là xin là chân thành đa tạ cái sự dạy bảo của thầy. Ê, còn cái chấp trước của con ấy thì coi nó cũng bớt đi, và con buông xả được phạm duyên hơn. Ê, tâm của con thì nó tràn ngập yêu thương, yêu tất cả, và lúc nào coi cũng tràn ngập yêu thương Phật trong tâm của con. Đấy là cái điều mà con đang cố gắng theo với lại các vị đồng tu ở đạo tràng, theo với lại trưởng tràng Hải Sơn và cô Phượng Tịnh Quang, đấy, cũng là hỗ trợ con hàng ngày mỗi ngày. Đấy, thì cái điều đó là cái điều mà con rất là mừng khi mà ở cái tuổi ấy, nó cũng là cao rồi, cũng không, vô thường, cũng không biết lúc nào là gọi là được Phật đón. Thì con thì không có sợ bệnh, con cũng không có sợ chết. Thế thì bây giờ con chỉ xin bạch với thầy một điều. Con còn mẹ năm nay là cũng đã cao tuổi rồi, 103 tuổi, thì cũng đang đau, nhưng mà mẹ con cũng không sợ chết, không sợ bệnh. Nhưng mà có điều là mẹ con hiện nay ấy, thì nằm yếu dần đi, và mẹ con là không có muốn ăn, chỉ có lúc lúc nào khát thì là uống chút nước. Thế thì con cũng không biết rằng là mẹ con là gọi là cũng đã cầu xin là để được vãng sanh từ nhiều năm nay rồi, từ lúc mà còn tại mẹ con cũng tu lâu rồi, cũng thọ Bồ Tát giới, cũng vẫn niệm Phật hàng ngày. Thế nhưng mà mẹ con là không có chịu ăn nữa, thì con không hiểu rằng là như vậy là có được không, hay là cái niềm tin ở Phật sẽ đón ấy, là nó chưa vững vàng để mà mẹ con gọi là tìm một cái biện pháp là không ăn để mà gọi được Phật, được sớm được vãng sanh như vậy thì có đúng không thưa thầy? A Di Đà Phật, con xin hỏi thầy một cái điều như vậy thì mà con mấy lâu nay, nhiều năm nay, và đặc biệt là cái gần một năm nay mẹ con đau, mẹ con không sợ chết, lúc nào coi như cũng cầu được Phật đón, thường là bảo với chúng con với lại sư cô, tại mẹ con cũng có một cái cô em út ấy, là coi như xuất gia để là cầu cho mẹ được vãng sanh. Nhưng mà coi như mãi mẹ con cứ nói mãi mà coi như mẹ con không được Phật đón. Thì bây giờ mẹ con là không ăn cũng cả mấy cái tháng nay rồi, thì không biết như vậy thì có đúng pháp không ạ?
Nếu như mà mình không ăn để mà mình đi vãng sanh đó, thì là không đúng rồi. Mình phải tự sống một cách bình thường, trừ ra là mình ăn không được nữa. Có nghĩa là mình phải không thể nào mà mình hại cái thân này được. Nếu mình còn ăn được thì phải nên ăn. Còn lúc nào đi là cái duyên đời của mình. Tại vì chưa tới thì Phật Ngài chưa có báo, chứ không phải là Ngài không tới đâu. Còn nếu bây giờ mình muốn không ăn để mình chết cho nhanh hay đi vãng sanh cho nhanh thì là nguy. Mình hại cái thân này thì không đúng. Tại lòng của mình nó có Phật thì chừng nào đi cũng được. Cái thân này mình không thể hại nó được. Mình phải cho nó tự nhiên, nó cần ăn mình phải cho nó ăn. Trừ ra mình ăn không được thì là mới là đúng. Còn mình đã còn ăn được mà mình làm vậy nó sẽ chết, thì như vậy là nó không đúng pháp rồi. Cũng như là mình muốn cho nó chết nhanh á, thì quán gia nó bu vô cái tâm muốn chết nhanh. Nếu như mình niệm Phật chưa đủ công đức, quán gia chưa sanh hết cõi lành, mà mình muốn chết nhanh á, thì quán gia nó theo cái tâm muốn chết nhanh nó tới. Thế là mình gặp trở ngại. Cho nên người nào muốn chết nhanh á, thì ngày hôm qua ngày quở dữ lắm. Đừng làm như vậy. Phải bình thường mà sống. Cái nghiệp của ta khi nào hết thì Đức Di Đà sẽ báo. Quan trọng là lòng ta có Phật. Niệm Phật không sợ hãi thì cứ sống bình thường. Như vậy mới đúng. Còn mình hại cái thân này mà mình tuyệt thực không ăn cho nó chết, thế là nguy. Nói với cụ là nên sống bình thường, đừng muốn chết nhanh như vậy. Phải là Đức Di Đà cho ta biết ngày giờ mới được. Cái mạng của ta bao nhiêu năm thì ta sống bao nhiêu năm. Phải tự nhiên, đừng để ý tới nó, để ý tới Phật thôi. Nó sống bao nhiêu là chuyện của nó, chứ không phải ngại là nó sống lâu quá cũng ngại, không có ngại. Nó chết mau quá cũng không có ngại. Theo cái duyên nó mà để cho nó tự nhiên, rồi ta cứ Phật. Khi nào mà đủ duyên rồi, là tịnh nghiệp nó chín mùi rồi đó, thì Đức Di Đà sẽ cho biết. Lòng có Phật không nghĩ nữa. Sống cũng được, chết cũng được, không nghĩ, chứ không phải là không ăn cho nó chết. Không ăn cho nó chết là quán gia nó theo cái tâm đó. Khuyên cụ ăn trở lại bình thường nha, đừng làm vậy.
Trong khi chờ đợi thì bà thầy con cũng xin phép được hỏi thầy một thưa thầy. trong đạo tràng của chúng con thì cũng có rất nhiều các cụ lớn tuổi, và các cụ cũng thường gặp con để mà giống như là giao phó cái hội mạng lúc làm chung thế này thế kia. Nhưng mà có rất nhiều cụ rất chú trọng về cái việc hậu sự, có nghĩa là sau khi chết rồi thì phải làm cái đám tang cho nó lớn, rồi phải thỉnh thầy này thầy kia, phải để cho cốt ở đâu vân vân. Thì nhưng mà cái việc tu học thì cũng không nhắc đến nhiều, mà tại vì có những lần cụ đi thấy những cái đám tang rất là đẹp, rất là lớn, thì các cụ có những cái mơ ước được như vậy. Thì con cũng đã khuyên rất nhiều, nhưng mà qua cái đường Zoom này con cũng kính xin thầy từ bi thay thị cho các cụ này. Đó là một cái ý thứ nhất. Ý thứ hai, bạch thầy rằng là con cũng khuyên rất nhiều, nhưng mà có một số cụ vẫn còn cái giống như là cái chấp trước, giống một người nào đó đã làm cho các cụ đó phải tổn thương, thì cứ ôm trong lòng. Ở bên miệng bên ngoài thì nói đã buông rồi, bước ăn xanh, nhưng mà con biết tại vì thỉnh thoảng con thấy được các cụ này khi nhắc đến những cái nhân vật đó thì các cụ cũng vẫn giống như là có vẻ không có vui, chứng tỏ rằng có thể chưa buông xả được. Mặc dù bên ngoài thì nói rằng là tôi đã quyết định làm sanh rồi, nhưng mà vẫn còn nặng nề những cái chấp trước ở trong lòng. Cũng kính xin thầy cũng từng đi khai thị để giúp cho các cụ này để dễ buông xả hơn. Dạ, con cảm ơn thầy.
Dạ, cái hậu sự của mình là không có lo, là theo duyên của mình, cái phước phần của mình. Rồi người nào tới trợ niệm cho mình cũng là duyên, mình không sắp trước được đâu. Ngày xưa đó, ngày Quảng Khâm đó, ngày mất á, ngày nói trước mấy năm á, là lúc ta mất, hai vị đệ tử không có mặt. Hai người đệ tử đó không tin, nói làm sao mà con có mặt được, không có thể nào. Nhưng mà lúc ngày mất thì hai người đó không tới được vì một cái nguyên do nào đó. Cho nên là duyên của ta và Phật sắp cho ta cái ngày lâm chung của mình đó, bao nhiêu người trợ niệm, bao nhiêu người tự tiễn mình đi đều là do duyên hết. Không có duyên thì không gặp nhau, chứ đừng nói trợ niệm. Và cái phước của mình, ngày hôm qua nói mình không đi trợ niệm cho người khác thì lâm chung khó có người tới trợ niệm cho mình. Mình phải tạo nhân mới có quả, cho nên mình ngồi ước mơ không phải rồi. Cái duyên của mình và cái phước của mình cỡ nào thì nó hiện ra, nó không có sai một tơ hào đâu. Nó là nhân quả ba đời đó. Giống như cái cây của mình trồng đúng rồi thì nó mới ra hoa ra quả. Phải có đủ phân bón, phải đủ ánh sáng, phải đủ không khí, phải đủ hết, chứ không mấy là không được. Thành ra là mình cứ lo tạo công đức, mà công đức là tiếng Phật hiệu là hạng nhất. Sau đó là phóng sanh đó, rồi giúp cho đời, giúp cho người, giúp cho đạo, giúp cho tam bảo. Thành ra là công đức có đó thì không lo là quả không đẹp. Công đức không có lo không được đâu. Có nhiều người muốn trợ niệm, muốn chết được trợ niệm mà ngay cái bệnh dịch, thế là chết không tới trợ niệm được. Cái nhân duyên quả báo đó, ta cứ lo tu, đừng có nghĩ cái đó. Còn làm lớn làm nhỏ, nếu mà làm lớn không đúng pháp, ta sẽ nhiều tội lỗi. Tại vì tiền xài không đúng chỗ, nguy hiểm lắm mà. Cho nên là ta về Tây Phương, việc này không có phải để tâm. Để cho nó nhẹ, muốn làm kiểu nào cũng được, làm sơ xài thôi. Không cần phải mà tốn nhiều tiền, làm đơn giản nhất, giống như ngày ăn quan, quan chết là làm thật đơn giản. Đó là cũng không có mà viết thơ tán thán là ca ngợi những cái lời lẽ đâu, ngài không cần. Tại bản sanh là được rồi, thành ra là mình lo Phật trong lòng, có hay không, còn việc đó là do phước của mình, có lo cũng chẳng được. Nhiều khi mình muốn là mình chết thì nhiều người tới trợ niệm, ngay cái mùa bệnh Covid, thế là không trợ niệm được. Vậy là mình muốn đâu có được, coi phước của mình. Còn cái mà chất chứa trong lòng mà không quên đó thì là rất nguy hiểm. Tại vì nếu chất chứa đó thì lâm chung khó vãng sanh lắm. Thành ra tha thứ hết, xả hết, cứ nghĩ là mình thiếu nợ, bây giờ mình trả là xong. Còn mình chất chứa là quan quan tương báo đó, chất chứa là quan quan tương báo đó. Nó sẽ tới nữa, nó sẽ kéo nữa. Cho mình một khoảng thời gian nào đó, 1 năm, 2 năm, 3 năm, xả hết tất cả, không giận, không ghét, không nghĩ nữa. Thì mình phải tập để lâm chung mình thanh thản mà ra đi. Còn không mấy là lâm chung cái người đó lại gần mình, thấy mặt cái khổ giảng sanh luôn. Nguy hiểm lắm. Mình phải tự thương lấy mình, bỏ hết. Tất cả là do nghiệp mình tạo ngày xưa, bây giờ bị khảo lại thôi. Bởi vì chân hiếu nói, mình quen với nhau để mình lấy nội chướng cho nhau ra ngoài. Mình mà ghét nhau là mình thêm nội chướng cho nhau. Mình quen với người đó đó thì mình phải đem hết những cái nỗi lo lắng, những cái chất chứa của họ ra để cho họ thanh tịnh, không nhắc tới nữa. Nhắc Phật cho nghe hoài, nhắc kinh cho nghe. Còn người không biết cứ nhắc chuyện buồn cho nghe. Thế là đem nội chướng vô. Rồi khi mình giận á, là mình đem nội chướng vô cho người mình. Mà đã có nội chướng thì che Phật. Ngài hôm qua nói, hồ nước đã đục thì ánh trăng không hiện. Tại vì mình có nội chướng là mình che tâm. Tâm mình che, lâm chung người ta kêu mình xả. Mà mình bình thường mình không có tập á, lâm chung mình xả không nổi. Ngay bây giờ xả hết luôn. Khỏe lắm, đi giờ nào cũng được. Mình thiếu nợ thì mình trả. Người ta làm khổ mình thì mình sẽ hết nghiệp. Phải không có nhớ nữa. Không có nhớ tới giận hờn quá khứ nữa. Tập làm sao mà quá khứ, cái gì qua rồi không nghĩ nữa. Luyện nó. Hay là người ta nhắc tới cái người đó, mình quán ngược lại. Và cái cách quán đó là cái người đó là cái người làm mình khổ. Bây giờ mình không có dòm trên góc cạnh đó, mình dòm cái người đó bị khổ cái gì. Mình muốn cho người đó hết khổ, người đó chảy nước mắt, người đó buồn, người đó bị rất là nhiều khó khăn trong cuộc đời, ước mơ nhiều cái không thành. Mình nghĩ tới cái khổ của người đó để mình thương. Thì khi mình thương, mình tội nghiệp người đó thì cái giận của mình nó sẽ hết. Là mình nghĩ ngược lại cái sự khổ của người ta. Người nào cũng khổ đó, mình nghĩ tới nước mắt của họ, mình mở lòng thương họ. Những cái lúc mà họ khổ nhất ở trên đời, họ bị sanh lão bệnh tử, họ bị nghiệp chướng vây mà. Thành ra mình dùng cái tâm Bồ Tát học của các ngài đó, mình mở tâm Bồ Đề mình ra, mình thương họ, mình làm sao mình cho họ bớt khổ. Mà cái đó là kẻ thù mình đó, mình cứ quán tới quán luôn một hồi mà. Khi mình nhớ người đó mình không buồn nữa, tại vì mình dùng cái tâm từ bi của mình. Mình quán, thấy cái nỗi khổ của họ, mình thương, mình muốn lấy ra, mình muốn giúp cho họ hết khổ. Thế là tâm mình rộng lớn, xoa đi cái nỗi đau trong lòng mình. Thử đi, thử nhìn cái nỗi khổ của họ một chút, mình hết giận à. Mình sẽ tha thứ cho họ, lòng mình sẽ trống vắng. Cái đó là giúp cho mình. Mình quán, mình tha thứ cho họ đâu có được gì đâu. Toàn mình lợi ích không à. Nhưng mà mấy mốt họ gặp mình á, mình không có giận họ thì họ bớt khổ. Tại hai người mà giận nhau gặp mặt là hai người đều bị nội chướng đó. Cho nên sống chung với người không để bị nội chướng thì cái người sống chung mình rất khỏe. Họ rất là khỏe, họ không có bị rắc rối. Còn cái gì mình cũng chất trong lòng, họ khổ. Tại vì mình khổ thì họ sẽ khổ. Cho nên mình xả hết, mình cười hoài vậy. Mình hoan hỷ, thế họ cũng nhẹ. Mình làm thầy buồn, thầy không buồn, thí dụ vậy, cũng nhẹ. Từ từ nó bớt nghiệp cái lâu rồi họ học theo mình, họ cũng xả bỏ nữa. Thế là thăng tiến, ở chung với nhau là vãng sanh mà. Lâu rồi học cái tánh buông xả, học cái tánh từ bi. Cả nhà mình đều buông xả thì con cháu mình đó, lợi ích là vô lượng vô biên.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con xin cung kính chào thầy, con xin cung kính chào quý sư cô, con xin cung kính chào quý đồng tu. Nam mô A Di Đà Phật. Và trước hết con xin chân thành đội ơn thầy đã vào Zoom để dạy dỗ chúng con một bài pháp. Từ lúc con biết tu tới giờ đã gần 5 năm, con chỉ thấy càng ngày con càng thấy con càng đơn giản. Mặc dù nhiều lần thầy đã khuyên con phải nên đọc thêm văn sao, nhưng con chỉ thấy con chỉ có muốn niệm Phật. Tất cả những thì giờ của con đều muốn niệm Phật. Con đơn giản tất cả mọi thứ, từ ăn uống, ăn mặc, công chuyện gia đình, cắt bớt liên lạc với bạn ngoài đời, ngay tới anh em, thỉnh thoảng con gọi lời hỏi thăm sức khỏe rồi thôi, con cũng không muốn nói nhiều. Con chỉ có liên lạc với vài bạn đồng tu trong niệm Phật đường. Thì con chỉ muốn niệm Phật thôi thầy. Lúc nào con rảnh con cũng chỉ muốn niệm Phật. Thí dụ con nghe thầy giảng, con cũng muốn niệm Phật. Trong lúc con nói chuyện với người nào đi chăng nữa, con cũng ráng, con kèm cái tâm con để con niệm thầm hoặc con nhớ tới Phật. Thật sự trong lòng con bây giờ không có một cái gì khác để vào hết, ngay cả đọc sách hay nghe giảng thì hàng ngày con vẫn nghe thầy giảng. Nếu con thấy tính tâm con hơi xuống thì con lại nghe thêm pháp thầy giảng thôi. Ngay tới khi ngày trước khi con hồi hướng cho ông bà cha mẹ, con đọc tên từng người ra, nhưng bây giờ con chỉ có hồi hướng cho ông bà cha mẹ được vô lượng kiếp rồi thôi. Con cũng không nghĩ nhiều về sau này con mất như thế nào, con cũng không nghĩ nhiều về. Đại khái là bây giờ đối với con chỉ có niệm Phật, trong tâm con chỉ có niệm Phật. Mới cách đây vài ngày thì có một người bạn vì gia đình người ta có chuyện, người ta có kể chuyện của gia đình người ta cho con nghe, thì con có chú tâm con nghe, tại vì người bạn này cũng quen mấy chục năm. Nhưng tối hôm đó, ngày thường thì trước khi đi ngủ con niệm Phật rồi con cũng ngủ luôn, nửa đêm con có thức giấc thì con niệm Phật rồi con cũng ngủ luôn. Nhưng cái đêm đó thì con niệm Phật, buổi tối trước khi đi ngủ con niệm Phật, nhưng nửa đêm khi con niệm Phật thì con thấy rất là rõ ràng. Cái câu chuyện đó và câu niệm Phật nó cứ xen lẫn vô trong lòng con mà con không đủ sức vượt qua được. Nghĩa là con hiểu được thế nào là trong giờ lâm chung hôn trầm và tán loạn vọng tưởng nó cứ trộn. Tại vì ngày xưa vọng tưởng nhiều thì cái vọng này nó cứ nổi lên cái vọng khác, mình không phân biệt. Nhưng bây giờ có câu niệm Phật thì con lại thấy rõ ràng cái vọng tưởng ta bà và cái câu niệm Phật nó cứ chen lẫn với nhau. Thì bây giờ đối với con chỉ có biết đơn giản tất cả mọi thứ, chỉ có giữ một câu Phật hiệu, không nghĩ về quá khứ, không nghĩ về tương lai. Hiện giờ chỉ biết có mình và Phật. Khi con niệm Phật hoặc khi con lạy Phật nhìn lên tôn ảnh Ngài, con chỉ có thấy thương. Đôi khi con muốn đứng lên rờ vào cái tay áo của Ngài. Thì con tu như vậy, thưa Thầy, không biết con có thiếu sót về vấn đề gì hay không? Nam mô A Di Đà Phật.
Nếu mà mình không có thắc mắc, tâm mình yên ổn, không có nội chướng thì không có sai. Tại vì mình có nhiều nội chướng, nhiều chấp trước cho nên phải nghe pháp. Nghe pháp để gỡ cái tâm mình ra. Khi mình trống vắng rồi đó là Phật A Di Đà không. Mình không có thắc mắc mà thành ra là mình xem kinh ít không có sao. Mình cứ Phật suốt đời cũng không có sao, tại vì mình không có trở ngại. Còn người niệm Phật vọng tưởng quá nhiều, dính mắc quá nhiều, niệm hoài không tiến bộ thì phải nghe Pháp. Còn cái người đang thanh tịnh, không phải bắt là phải nghe Pháp, tại vì người ta đang thanh tịnh mà. Thì có cái ông đó, ông niệm Phật thanh tịnh, đạt được thanh tịnh, ông hỏi Ngài Hư Vân, đạt được thanh tịnh rồi giờ làm sao, làm sao nữa? Thì Ngài Hư Vân nói thì cứ vậy mà niệm tiếp chứ làm sao. Chứ đâu có làm sao, đã thanh tịnh rồi thì cứ tu vậy hoài đi, chứ còn muốn làm sao nữa, không có cái gì mới đâu. Thành ra là nếu như lòng đã không vướng bận, không thắc mắc, không có nội chướng, buông xả cái quá khứ được rồi, tương lai thì không có tính. Nếu mà tính kế đó là liền mất công phu đó. Không tính kế là tôi chết làm cái gì nữa, không có tính luôn. Rất đơn giản. Rồi lòng không có phiền não, không có bị rắc rối trong tiếng Phật hiệu, thì là được rồi. Còn nếu mà niệm Phật không thanh tịnh, vọng tưởng quá nhiều thì phải nghe Pháp. Cho nên nghe Pháp cũng là tại vì mình dở quá. Chứ nếu mà mình được công phu rồi thì các ngày kia mình nhất tâm bất loạn chứ, suốt ngày suốt đêm nhất tâm bất loạn chứ. Hoặc là có nghe Pháp là vì người. Thí dụ như mình làm Pháp Sư, mình muốn giảng dạy thì mình phải đọc kinh văn. Như thí dụ Trường Hiếu là không phải Pháp Sư, cho nên Trường Hiếu cũng đọc ít lắm. Chứ nếu Trường Hiếu muốn làm Pháp Sư đó, là kinh nào Trường Hiếu cũng phải đọc, để mình cứu cho người ta, mình giúp cho cuộc đời, thì mình phải học rộng. Còn nếu mà mình tu để vãng sanh đó, thì không phải vậy. Mình chỉ học ngắn gọn chút chút của chư tổ, mình kẹt cái nào mình kiếm cái đó. Còn mình không có kẹt gì hết trơn, kiếm làm chi? Lòng đã thanh tịnh, Phật sáng ngời ngời rồi thì mình niệm sung sướng quá rồi thì không lo. Nhưng mà mở giới ngoặc, một ngày cũng nên nghe Pháp chút, hoặc là cũng phải đọc một lá thơ của Ngài Ấn Quang, tốn có 5 phút thôi, 10 phút thôi, để mà gần gũi các ngài. Cái lời của các ngài vào tâm nó vững lắm. Đọc một lá thơ của Ngài Liên Trì chút chút thôi, rất vững vàng, để cho mình gần các ngài, đừng có xa. Hay là đọc kinh Phật, đọc chút thôi. Giống như là như Trần Hiếu cũng mở ra đọc, đọc rồi cũng mở ra đọc, đọc đọc một chút lên tinh thần. Tại lời các ngài nó hay quá, chút chút thôi. Đó là không đọc cũng không sao, nhưng mà không đọc thì mình hơi xa các ngài. Ngài nào cũng kết duyên sâu xa mà, kết duyên sâu xa với thánh hiền. Nếu không có thắc mắc thì không có sao, cô yên tâm, cô làm đúng rồi. Còn nếu mà tu mà bị khó khăn đó thì phải kiếm sư phụ, hay là phải dở sách coi.
Nam mô A Di Đà Phật. Con cung kính bạch thầy, con cung kính phục vụ cô, quý vị đồng tu. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy, con có một câu hỏi. Trong đầu bài giảng thầy có nhắc là phải bỏ hết, đừng có để cái gì trong lòng. Thì chúng con xin thầy giảng thêm ý cho chúng con là làm sao để bỏ hết, không để cái gì trong lòng. Dạ, thầy Đạo Phật, muốn với thầy là làm sao để cha mẹ mình không tin Phật, để mà đời này cũng muốn cứu cha mẹ được vãng sanh thôi. Đó là hai câu hỏi của con xin thế đạt.
Buông xả đó không có nghĩa là mình không bị nghiệp khảo. Nghiệp nó vẫn khảo mình, mà tại mình không thèm để ý nó thôi. Chứ không phải mình buông xả rồi là mình không có nghiệp khảo đâu. Nghiệp nó khảo tơi bời, nó khảo không có thể nào nói được đâu. Đủ cách để nó làm cho mình không tu được. Nghiệp là như vậy. Nhưng mà tại vì mình không thèm để ý nữa. Cũng như là ngày xưa thì cái gì mình cũng để ý, mình muốn cho nó tốt, mình muốn. Nhưng mà Ngài Liên Trì nói nghiệp thì không cải đổi được. Có để ý kết quả cũng giống nhau à. Chỉ có niệm A Di Đà Phật mới cải đổi được. Cho nên là Nghiệp nó khảo, tại vì mình không thèm suy nghĩ, thành riết là mình khỏe, chứ đâu có phải là nghiệp không khảo đâu. Nghiệp nó đầy hết, nếu mình muốn suy nghĩ á, mình kể ra nửa ngày chưa hết cái chuyện buồn của mình nữa. Mình kể một ngày trời cũng chưa hết. Rất là nhiều chuyện bất như ý, không có vui một chút nào. Nhưng mà mình quên sạch hết trơn rồi, thành ra là mình không thấy gì hết. Nó xả là nó như vậy. Mình tập, mình luyện chứ đâu phải một bữa mà làm được. Thí dụ cái chuyện đó là mình suy nghĩ mình buồn phải không? Bây giờ mình bớt lại, đừng nghĩ nhiều, nghe lời thầy. Thế là mình thấy nó ít liền, nó bớt khổ liền. Bớt suy nghĩ tới nó bớt khổ liền. Rồi những cái người nào thêm mắm thêm muối vô, mình đừng có nghe. Mình cũng đừng có cho cơ hội người ta thêm mắm thêm muối. Không có nói chuyện điện thoại cái chuyện đó nữa. Không có kiếm bạn mà kể ra nữa. Quên sạch nó luôn. Thế là từ mình sẽ hiểu, mình quên nó rồi đó thì nó khỏe biết bao nhiêu. Mặc dù nó vẫn khảo mình, chứ nó đâu có tha mình đâu. Mà tại vì mình, cái tâm mình không muốn nhớ nữa. Tập riết rồi như đứa bé thơ, chẳng biết nhớ gì, không thèm nhớ gì hết. Cái gì qua rồi thôi. Ngài Liên Trì nói cái đó là đạo lý sâu xa. Người tu hành phải có trí tuệ lắm mới làm được. Quá khứ không nhớ, tương lai thì không tính. Đó là chữ của Ngài đó. Tương lai không có tính, không có tính phải làm gì, không có tính nữa, tùy duyên. Còn quá khứ là không nhớ, vượt qua rồi không để lòng. Mà phải tập, tập từ từ nó được. Bây giờ thì khó, tập 3 năm đi, tập riết rồi từ cái tâm nó sẽ trống vắng. Còn mà độ cho cha mẹ đó cũng là công đức mới được. Chẳng phải nói cái miệng mà được. Mình phải ráng tu, mình có công đức, mình hồi hướng. Tất cả là do công đức chuyển nghiệp. Sức người không làm được, do công đức chuyển nghiệp. Mình ráng tu hồi hướng công đức cho cha mẹ, tới lúc mình sẽ thấy cảm ứng rất vi diệu. Đó là do sức tu của mình. Cũng như mình đọc kinh Địa Tạng đó, những người con mà khi mà mẹ mất đi cứu mẹ, lòng thành cỡ nào. Đâu làm gì đâu, tạng lễ Phật, niệm Phật không à. Mà mẹ sanh khỏi lành hết, thấy không? Chứ đâu có phải tạng lễ Phật, niệm Phật không à. Thương Phật, nhớ Phật, cầu Phật không à. Thành ra là cứ lo niệm Phật, đó là độ cha mẹ. Có đủ công đức thì sẽ được.
Con kính chào thầy, con kính chào sư cô và tất cả các chư vị đồng tu. Thưa thầy, con nghe pháp của thầy mấy hôm nay và con thấy, con nói hơi thôi thầy một chút, đó là con nói con trúng tủ khi mà con nghe pháp của thầy. Tại vì từ lâu con biết niệm Phật thầm, nhưng con không có nghe được cái tiếng niệm Phật của con không có biết rõ cái phương pháp niệm Phật. Từ ngày con được những bài khai thị của thầy, thầy dạy tới dạy lui là phải nghe cho rõ, niệm cho rõ, thì con mới bắt đầu nghe được cái tiếng niệm Phật của mình. Và con đã bớt vọng tưởng rất là nhiều khi mà rõ ràng mình niệm rõ ràng, thì mình nghe được cái tiếng niệm Phật ở trong tâm của mình. Và mình phải để cái tâm của mình và cái âm thanh của mình cho nó hợp nhất, nó chặt lại với nhau, và cái tâm của mình lúc nào cũng nghĩ tới Đức Phật A Di Đà và thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì con mừng, hết sức là mừng thưa thầy. Do đó con xin chân thành cảm ơn những lời chỉ dạy của thầy. Và con có một vài câu hỏi. Lòng con không có hiểu được như thế nào, mong thầy từ bi chỉ dạy. Thưa thầy, con có những cái lúc rối rắm, rất là buồn khổ ở trong gia đình, vì con rất là tin Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát, nhưng mà sao con niệm không có được lâu. Con trì niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát có một chút à, rồi sao con nghe toàn là Nam Mô A Di Đà Phật không là thưa thầy. Rồi con nhớ sực lại à, con nghe như vậy, thế con nói con đang niệm Quan Thế Âm Bồ Tát, thì con trở lại con niệm à, và những cái lúc à, con à, lại Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trong một lát thì con cũng lại Nam Mô A Di Đà Phật không thôi. Và thưa thầy, con thường nghĩ đến cái chết, cho nên con mỗi lần con không có niệm Phật tức con sợ lên, con nói hồn nãy giờ con không có niệm Phật, con bị vọng tưởng dẫn con đi mất rồi, tức con sợ lắm. Nhưng mà con thường nghe là mình sợ là cái tâm của mình không được cảm ứng với Phật, hay là cái sự chướng ngại. Vì vậy còn mỗi lần con niệm Phật lên thì cái tâm của con yên, còn con không niệm Phật thì con cứ lo như vậy. Và có những lúc con làm một cái gì đó, con tập trung vào cái việc đó, tự nhiên có cái tiếng niệm Phật ở đâu nó vang lên rất là trong, con vui dữ lắm luôn. Con nói ồ à, vậy nãy giờ à, tôi không có niệm Phật à, bây giờ à, nhắc tôi phải không, cái con niệm lên. Nhưng mà con có cái lòng tham, con mong mỏi làm sao mà con không có niệm, mà cái tiếng này cứ vang hoài như vậy ở trong con, nhưng mà không có khi nào con quên đó, hoặc là con để cái tâm con trống trơn không có nghĩ gì hết á, thì tự nhiên cái tiếng thần Phật vang lên như vậy. À, có phải cái lòng của con nổi lên cái tâm tham là muốn như vậy phải không thưa thầy? Nam Mô A Di Đà Phật, xin thầy từ bi giải thích cho con.
Mình không phải là muốn cái tiếng nó lên có hoài để mình nghe, mà mình phải đọc cái tiếng đó nó mới có. Rồi khi mà mình đọc cái tiếng đó tới một năm tháng nó thuần thục á, mình không có dùng một chút sức mà nó cứ đọc hoài, nó thành ra cái tiếng đó. Hiểu không? Cái tiếng mà nó vang đó, bây giờ mình phải dùng sức nhiều nhiều lắm thì mới có. Còn cái người tu thuần á, thì người ta dùng sức rất là ít, thậm chí là không có dùng một chút sức nữa chơi, mà nó cứ niệm hoài vậy. Nhưng mà nó không quan trọng cho nó đâu, tại vì nó niệm hoài vậy ta vẫn còn sợ. Mình phải nhớ Phật mới hết sợ được. Bởi vậy đó, người niệm Phật chia ra hai loại. Một loại là cái tiếng nó niệm suốt ngày không ngưng, một loại là nhớ Phật suốt ngày không ngưng. Gọi là một người đó là tiếng Phật hiệu không ngưng, một người là Phật không ngưng. Nó khác. Có nghĩa là cái tiếng Phật đó niệm liên tục rồi, nhưng mà sanh tử mà tới đó mà không có nhớ được Ngài vẫn sợ như thường. Cái tiếng đó là cái nền tảng để nhớ Phật chứ không phải là đầy đủ đâu. Cho nên ở trong cái tâm đó không có rời Phật như đứa bé thơ không có rời mẹ mới được, thì không sợ nữa. Cho nên là không để ý tới cái tiếng đó, từng nào nó được thì nó được. Nhưng mà mình mơ ước nó, gọi là nãy cô nói là tham, không phải là tham. Mình muốn được như vậy thì nó sẽ không bao giờ được. Mình không có muốn, mà tới lúc nó được. Nó được mình chẳng thèm mừng nữa. Tại vì mình niệm quá lâu rồi thì tự nhiên nó thành cái thói quen trong tâm rồi. Mình tập mà, mình tập lâu năm thì nó thành, cũng không phải là để mình, cái đó là giống như là lâu ngày rồi nó sẽ được. Nhưng mà quan trọng là lòng thành, chứ không phải là cái đó đâu. Tuy là tiếng Phật hiệu liên tục mà tâm chưa có thành, chưa có muốn vãng sanh, chưa có biết sanh tử là quan trọng, chưa có biết sanh tử là nguy hiểm, chưa có cần cầu Ngài, chưa có đem hết tâm tư mà nghĩ tới Ngài thì cũng nguy hiểm như thường, vẫn loạn tâm như thường. Cho nên là phải đặt việc sanh tử là việc lớn, coi là mình chết rất nhanh, thì lúc đó mình mới cần Phật. Khi cần Phật là Ngài rõ trong lòng, Ngài rõ trong lòng rồi mình sẽ không sợ nữa. Là bao nhiêu việc mình giải quyết hết một lần vậy đó. Tại vì mình không sợ nữa, có Phật rồi. Thì nó niệm hay nó không niệm thì đâu có sao đâu. Nó không niệm thì mình niệm, không có cầu nó. Mình niệm tới chừng mà mình niệm quen rồi thì nó niệm hoài, cũng là mình niệm chứ nó, chữ nó thật là cũng là mình niệm. Nhưng mà nó thuần thục thôi. Phải có lòng thành, phải không sợ mới được. Mà muốn không sợ đó thì là phải là nhớ Ngài rất rõ mới được. Phải duyên nơi Ngài với Tây Phương. Có nghĩa là cô đừng để ý tới tiếng Phật đó nữa. Cô cứ tu thành tâm, thì khi cô tu càng lâu cái tiếng Phật nó càng dễ dàng. Nó sẽ tới rất là thường xuyên. Mà cái tâm thành là cái gốc. Khi có tâm thành lại không suy nghĩ, không vướng bận nữa. Không suy nghĩ là rất quan trọng. Để tâm trống vắng như vậy đó, Phật không, tin chắc ta sẽ vãng sanh. Niềm tin đi đầu, niềm tin như cái nguyện trong lòng đó. Tại vì sao? Tại mình nhớ Ngài quá rõ thì chắc chắn mình vãng sanh. Tại sao mình nhớ Ngài quá rõ? Tại mình rất sợ sanh tử. Mình không muốn đầu thai đây nữa. Và cái mạng của mình giữ không nổi. Không biết lúc nào nó bệnh, không biết lúc nào nó chết, không biết được. Thế là mình cầu Phật. Cầu Phật đừng bỏ mình. Thì trong tâm mình cầu được rồi thì mình không sợ. Rồi là rất bình yên á. Mà bình yên rồi thì đâu có lo tới cái tiếng Phật nó vang hay nó không vang. Niệm thuần thì nó sẽ vang, niệm không thuần thì nó không vang. Vậy thôi. Thì ráng tu, tu một thời gian thì nó sẽ thuần thục. Nếu mà muốn thì không bao giờ làm được.
Con cảm ơn thầy. Và thưa thầy, con á thì lúc nào con cũng nhớ và nghe thầy dạy là cái tâm sân tử phải rất là tha thiết, rất là chân thành. Mình phải nghĩ tới Phật thì tâm mình không còn sợ hãi gì nữa. Thì con đi đứng nằm ngồi, con cũng trì niệm A Di Đà Phật, nhưng có rất nhiều lúc vì con bị vọng tưởng chấp mà hầu như tâm của con niệm niệm mê lầm không có dứt. Lúc nào cái vọng nó cũng nổi lên như vậy, thưa thầy. Lúc con ngồi xuống niệm Phật theo thời khóa công phu thì mấy chục giây đầu thì con niệm con nghe rõ và con tâm con trụ vô câu Phật hiệu. Lúc nào con cũng nghĩ tới Phật, nhưng một lát sau thì vọng tưởng đến. Con la thiệt là lớn ở trong tâm của con. Con niệm thật là lớn để cho không có còn vọng tưởng nữa. Một chút thì nó nhập, rồi một chút thì nó tan. Con cứ làm lại như vậy. Và những cái lúc như vậy á thì con cái vọng tưởng của con nó bớt đi rất là nhiều. Nhưng mà con thường bị xoáy vào một cái vấn đề gì đó là con mắc kẹt vô đó luôn. Nó không có cái câu Phật hiệu. Và cái sự nhớ của con về Đức Phật A Di Đà là con biết lúc đó con bị yếu rồi. Như vậy á, con không biết làm sao để gỡ ra, thưa thầy.
cái mà niệm được Đức Phật rồi một hồi nó lại loạn, loạn lại niệm được, nó lại loạn là bình thường, ai cũng bị hết. Muốn gỡ ra đó thì ngày liên trì đó thì ngày nó lại phải soi tiếng Phật hiệu, mỗi một tiếng Phật hiệu mình phải soi nó, chứ không phải là niệm rồi để yên cho nó có âm thanh không đâu. Soi nó coi nó phải là Phật Di Đà không. Soi nó như vậy đó thì nó không có dễ loạn. Rồi nếu mà Phật ngự trong lòng đó thì nó không loạn. Nhưng mà một hồi nó sẽ quên thì cái đó là chuyện bình thường, ai cũng bị hết. Tại mình còn nghiệp nặng, mình tu dở, mình phải cố gắng nhiều hơn. Một năm mình sẽ tiến bộ. Mỗi một năm đều tiến bộ. Năm ngoái mình quên nhiều, năm nay mình bớt quên chút. Năm ngoái mình loạn tưởng nhiều, năm nay mình bớt loạn chút. Chứ không phải là mình tu một cái là nó không loạn đâu. Nó sẽ quên trước quên sau. Nó là như vậy, tại vì nghiệp đã tạo quá nhiều. Quá nhiều đại kiếp tạo nghiệp. Bây giờ tu có một chút rồi làm sao mà nó đứng cái tâm này được. Nhưng mà nếu người có lòng thành á, cứ kiên trì, kiên trì tới lúc là Phật hiện tiền, nhớ hoài không quên nữa. Còn cái chuyện mà nó xoáy trong tâm mà quên đó, thì chân hiếu nó xả nó đi, đừng thèm nghĩ tới nó nữa. Nó là nhân quả đó. Nó là nhân quả, hay có nhân là có quả. Không có ai giải thoát được, cũng không có ai chỉnh đổi được. Nó là nhân quả. Cứ mặc nó, đừng có tạo nhân xấu nữa thôi. Quả tới là phải chịu. Mà niệm A Di Đà Phật, mà cái niềm vui của tiếng Phật hiệu nó giống như là thuốc tiên vậy đó. Nó xoa dịu cái nỗi đau trong lòng. Cái chuyện đó nó xoáy, nó làm cho mình buồn, mình thương Phật một hồi mình có niềm vui, mình cái niềm vui giải thoát đó, thì cái niềm vui đó nó xoa cái vết thương, nó trị lành cái vết thương lòng. Mình không sao chứ. Mình mới tu hay là tu chưa đủ công phu thì nó lôi mình vô cái chuyện đó, mình không biết cách gỡ. Mình muốn gỡ ra lại không được. Tại vì mình nghe Đức Phật không có rõ. Và cái công phu mình chưa đủ sâu, cho nên phải nghe Pháp thêm, phải luyện tập, phải tu thêm. Rồi khi nó tới tập như Chư Hiếu nói, đừng nghĩ tới nó nữa. Quên nó đi. Nó là nghiệp chướng đó. Nó là kiến tư hoạt đó. Nó ngăn cái hoa sen sau này. Đừng để trong lòng. Để tâm trống vắng. Luyện tới từ từ nó quen, không thèm nghĩ gì nữa. Rồi niệm Phật có niềm vui, cái niềm vui đó nó sẽ xoa dịu những cái vết thương ngày xưa, nó lành hết. Mà niệm Phật muốn vui đó là phải niệm nghe rõ ràng là Phật nó mới vui. Mà niềm tin chắc chắn là bản sanh, sanh ra nó mới vui, nó mới yên ổn được. Cho nên cô nghe Pháp thêm, cô tu thêm trong đạo tràng, một vài năm nữa thì cô sẽ hết thắc mắc. Cô sẽ gỡ ra, cô sẽ tiến bộ. Sau đó những cái người mới tu, người ta nói giống như cô vậy đó, cô biết. Ngày xưa tôi cũng vậy. Nhưng mà tôi tu lâu một chút nữa, tôi thấy tôi đỡ. Mình cũng thông cảm cho những người mới đó. Tại vì ai cũng phải đi con đường này.
Nam mô A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy. Và mỗi lần con gặp những cái sự cố quan trọng ở trong gia đình, con buồn, con khổ, thì con biết niệm Quan Thế Âm Bồ Tát khổ hạnh thì qua, nhưng mà sao con trì không được?
À, tại vì cô thương Phật Di Đà nhiều quá. Không phải không được, khi mà cô niệm Quán Thế Âm, cô nhớ ngày không đủ sâu. Cô cầu cái sức của cô tới bao nhiêu lâu đó rồi cô, cái tâm nó hết tha thiết với ngài thì nó liền qua Đức Di Đà. Hiểu không? Cái duyên cô với Phật Di Đà sâu quá thì lúc đó cô cứ niệm Di Đà. Tại vì Đức Di Đà vẫn là cái kết quả giống như Đức Bồ Tát Quán Thế Âm vậy đó. Cũng là đem hết phiền não của mình là tiêu hết à. Khi mình niệm Quán Thế Âm giống như 15 phút, 20 phút mà mình đổi qua Đức Di Đà thì niệm Đức Di Đà đâu có sao đâu. Ngày hôm qua nói niệm Đức Di Đà vẫn tiêu hết nghiệp chướng, cái công đức và cái kết quả như là Quán Thế Âm luôn, chứ không có thua, không có thua đâu. Nhưng mà nếu lúc mình niệm Quán Âm, mình phải đặt tâm nơi Quán Âm, thì làm sao quên được.
A Di Đà Phật, giống như con cái thói quen của con, con cứ niệm A Di Đà Phật, lúc con trì quan thế âm thì cái tâm của con tự nhiên nó chuyển qua A Di Đà Phật.
Đó là nó soi Đức Di Đà, chứ không muốn soi Đức Quán Âm mà. Hiểu không? Cái tâm mình muốn qua Đức Di Đà, thành ra mình niệm hồi là niệm không được nữa, là tại mình tha thiết với Phật. Thì lúc đó cô nghe chuyện hiếu, cô cứ niệm Đức Di Đà, kết quả cũng là giống như niệm Quán Âm vậy đó. Cô tin Phật, tai qua nạn khỏi hết. Rồi nhưng mà cái khi mà cô khổ quá thì cô cũng niệm Quán Âm được 5-10 phút, thì cũng là các ngài cũng gia trì hết rồi. Hiểu không? 5-10 phút rồi cô quên, không muốn qua Đức Di Đà thì cứ niệm Đức Di Đà, khổ cũng hết luôn. Niệm riết rồi cái tâm nó trống vắng á, thì chân hiếu nói cho nghe, tâm mình vốn là vui, nào có khổ. Nhưng mà tại vì những cái nội chứa, những cái chất chứa mình chất nhiều kiếp quá, bây giờ mình không thấy được niềm vui. Khi nào mình buông xả nó ra hết rồi, tâm mình trống vắng, mình cười hoài luôn. Rồi mình mới biết tâm này vốn là thanh tịnh mà. Nhưng tại vì mình chất chứa nhiều kiếp quá rồi, không thấy cái thanh tịnh luôn. Ngày nào đó mình xả tụi nó ra hết, mình sẽ thấy tâm nó vốn là vi diệu vậy đó. Mình sẽ chứng minh, mình sẽ nếm cái mùi vị của nó, chứ không phải lý thuyết đâu. Cô cứ xả nó đi, từ từ cô sẽ thấy niềm vui. Không phải khổ đâu, trả nghiệp rồi mới hết nghiệp. Nó khảo đó, đừng để ý tới nó. Nếu mình để ý tới nó đó, mình kể chuyện suốt đời, mình kể chuyện buồn hoài cũng có nữa. Nhưng mà không để ý giống như là không quan trọng nữa rồi. Mình đã nhìn thấu nó rồi, tại mình tạo nhân mà. Đừng có nhắc tới nó, đừng có để ý tới nó, đừng suy nghĩ, cũng đừng bao giờ nhắc tới nó. Thì từ từ nó nhỏ xuống trong người mình, lâu rồi mình quen, chuyện nó qua rồi không nhắc nữa, nó khỏe lắm, không nhắc nữa. Không nhắc nữa mới đi Tây Phương được, nhắc nữa là không đi được đâu đó. Nó chướng Phật hết đó, Phật không tiếp dẫn được. Cũng như người lâm chung mà không buông xả đó, Phật không tiếp dẫn được. Ông phải buông xả thì ta mới tiếp được. Nhưng mà trong lòng con chưa buông xuống được, Phật ơi, con còn cái này còn cái kia, con còn lo nhiều thứ, thế là không có ai mà cứu ông được. Tại lòng chưa buông xả sao đi. Cho nên những cái chuyện đó quên sạch đi, sẽ khỏe lắm. Quên không được thì đừng có nhắc, nghe chân hiếu vậy đó. Không nhắc riết thì cũng quên luôn, không có nhắc tới nó nữa. Cũng như nằm mơ vậy, nằm mơ mà nhắc làm chi. Giấc mơ mà.
Thì coi cha mẹ con đã lớn tuổi thì con đang nghĩ tới khi mà trong lúc có người thân trong lúc lâm chung thì có nên gọi báo cho tất cả con cháu lại hay không. Thì có một số người nói rằng là không nên, vì có thể trở ngại tới việc vãng sanh của người thân. Nhưng mà nếu mà không báo cho con cháu tới thì sau này họ có thể trách là sao không báo. Thì xin thầy cho con hỏi là có cách nào có thể là dung hòa được cả hai bên không ạ? A Di Đà Phật.
Mình phải nói trước là cái lúc mình chết làm cái gì trước rồi đã, mình phải viết di chúc xuống. Rồi mình báo con cháu thì con cháu lúc đó theo cái đó làm thì đâu có phá mình. Ngài Ấn Quang bảo là mình phải dặn trước. Lúc tôi chết là phải mời người nào, là mời ban trợ niệm như thế nào, gia đình không có nên làm sai, làm khác như ban trợ niệm. Phải nghe lời ban trợ niệm, hay là phải nghe lời một vị thầy nào đó mà mình tin tưởng. Ghi xuống hết. Lúc đó đó, mà ghi xong rồi phải con cháu phải đọc hết, biết hết như vậy đó, thì lúc đó mình cứ mời chứ, mình cứ kêu con cháu cho hay chứ. Nhưng mà tới thì theo cái tờ di chúc đó mà bảo vệ. Còn mình không có làm thời giây chút đó đó, mình kêu tới đó thì là sự thật là rất là mệt. Mình không biết làm sao. Cho nên mình phải dặn, mình phải dặn trong gia đình lúc mình chết là làm gì, mời ai, và đừng có làm sai cái lời của mình. Đó là ngày ứng quang dạy như vậy đó. Chứ mà chết mà không cho biết thì là tội quá, đau lòng lắm, làm khổ. Người ta sẽ buồn suốt đời, tội nghiệp. Người ta hận, người ta buồn lắm. Không cho tôi biết, người ta sẽ, người ta không thoải mái đâu, không. Người ta sẽ nhớ tới, người ta buồn hoài. Cái đó là không nên.
Dạ, A Di Đà Phật. Nhưng mà trong lúc đó thì có thể là cha mẹ có thể quyến luyến với con cháu nhiều quá thì...
À, mà đừng cho vô, mà đừng cho vô gặp. Dạ. Đứng xa nhìn dạ. thôi. Giống như là dạ. cô Diệu Thái mất á, mấy người con muốn dạ. vô. Thì Trân Hiếu nói hiện tại là gương mặt của cô rất đẹp. Tóc màu trắng mà đổi thành màu đen rồi. Nếu vô mà khóc một cái là mất cái vẻ đẹp đó, bà mẹ có thể không sanh được khỏi lành. Thế là mấy người con không dám khóc, không dám vô, không dám lại gần, tại vì mình nói như vậy. Muốn thương mẹ đó, đừng khóc, đừng tới đó để cho bà mất cái vẻ đẹp. Muốn bảo vệ cái vẻ đẹp đó, thế là không có đứa nào dám vô hết. Đứng gần xa giờ, nó là nếu mà khóc một cái là bà không đẹp nữa đâu nha. Mà ở ngoài thì mình dạy lại Phật, cứ lại cho mẹ. Thế là lại một hồi là bà lại đẹp ra. Mà vô thì không cho vô, tại sao nó khóc một cái thì là nguy hiểm, cho nên mình phải dặn. Thành ra đâu có đứa nào mà đi vô, tại vì thương mẹ đâu dám vô. Hiểu không? Đang thua mình nữa, là mình phải giúp đỡ, mình phải cắt nghĩa. Thì khi họ muốn vô thì mình phải cho chứ, trời, mẹ ruột người ta mà. Nhưng mà mình nói nếu mà khóc một cái là bà hết đẹp đó nha, là lúc đó là hại đó, thì họ sẽ cân nhắc. Tội nghiệp lắm, họ không dám vô, thấy thương lắm. Họ thương mà cái người mất mà được trở niệm đẹp, đẹp lắm. Đẹp tới mà cái người nào vô giờ là hoan hỷ mấy ngày trời luôn á. Niềm tin Phật tăng trưởng. Tăng trưởng rất cao. Vui như là ngày chợ Tết vậy đó. Không phải thường đâu, người nào tới cũng cười vui vẻ, Phật pháp vi diệu. Mấy người con nó lại Phật, nó lại rất là siêng năng. Đó là đừng có lo cái đó. Nếu mà mình có nghiệp á, thì cũng không chạy được đâu. Mình không lo rồi lo tu, lo tạo công đức, ai lo xa, ai mà lo cái quả nó đắng quá làm sao thầy, người ta lo lúc trồng cái nhân chứ. Cái quả nó đắng là hết sữa được rồi. Ai mà lo được cái giờ đó. Mà lo là lo lúc mình trồng nhân gì. Rồi phải trồng cái tiếng Phật hiệu. Bây giờ tương lai không tính mà. Tính vô là rối. Nếu mà đủ phước á, nếu mà đủ phước tự nhiên nó êm. Nếu không đủ phước thì nó loạn. Giờ phải tu cho nó chứ. Không đủ phước cản được sao. Tương lai không tính, phải có nhiều công đức.
Dạ, dạ thưa thầy, như con nghĩ nếu mà trong nhà có nhiều phòng thì có thể là bỏ một cái phòng riêng đó cho con cháu trong một phòng, và có cái video để nhìn thấy mẹ mình qua cái màn ảnh.
Nhưng mà lỡ người ta xúc động quá, người ta muốn rồi làm sao? Cho nên phải cắt nghĩa. Mình phải nói là tới gần mà khóc một cái là sanh cõi lành rất khó khăn. Thường là phải như vậy. Thì trong cái tờ di chúc đó, nó phải có mấy cái đó. Mấy có lời dặn dò của chư tổ phải ghi vô trong tờ di chúc đó. Nếu mà lúc đó bà đang đẹp hay là cha đang đẹp mà tụi bay khóc một cái là sanh vô cõi người rất khổ đó. Thay vì bản sanh mà không bản được. Thành ra là quán gia cho nhau nữa rồi. Thành ra phải cắt nghĩa. Cắt nghĩa thì tới đó mới được. Còn mấy giờ tôi muốn gặp quá, cứ bắt tôi ngồi coi tivi tôi không chịu nổi thì mình sẽ khổ. Cho nên cũng không tính được. Làm cái tờ di chúc cho thật tốt, ai cũng đọc hết, xong rồi cầu Phật gia trì. Có công đức tự nhiên đâu vô đó. Cái người mà rắc rối đó tới đó cũng dễ dãi với mình luôn, cũng rất là thoải mái với mình. Còn không có công đức cái người hiền lắm tới đó tự nhiên họ không hiền nữa. Nó là nghiệp chướng, bây giờ phải lo tu cũng được. Khi mà người chân thật niệm Phật, tâm chung sẽ đẹp, lo cái gì? Sợ mình không tu tốt thôi. Phật gia trì mà. Nếu mình vãng sanh Phật gia trì mà, nó bảo đảm nó đẹp. Nhưng mà cũng phải để tờ giấy chốt ngãn quan nói, thay vì mình tu được 9 điểm rồi còn điểm nữa đi Tây Phương. Mình không để tờ giấy chốt nó phá hết 9 điểm đó của mình. Thay vì kiếp mình vãng sanh mà tức mình không có để tờ giấy chốt, thành ra con cháu nó phá cái lúc làm chung. Cho nên tờ giấy chốt rất quan trọng. Thay vì là bản sanh đó, nhưng mà rớt.
Thay vì là Phật, con xin đổi ơn Thầy.
Nô A Di Đà Phật, con cung kính với chồng Thầy, con cung kính với chồng các quý sư cô và các quý đồng tu. Dạ, con xin nhờ Thầy thay thiệt cho con. Để con con biết được đến tộc bé cũng là một cái duyên với đạo tràng tịch nghiêm, con rất là hoan hỷ, cảm ơn. Và con xin nhờ, con biết tâm của con là từ trước con cũng chưa từng làm một cái gì gọi là xấu, lúc nào con cũng muốn giúp mọi người, nhưng con cũng làm được. Nhưng mà riêng đến lúc mà con bị mọi người đó, là tổn thương con, mà không phải một lần mà rất là nhiều lần, thì con cũng biết là con cũng có nghe Ngài tỉnh không, thì Ngài cũng có dạy là mình cũng phải cảm ơn họ, phải cập nhờ những việc đó mà mình mới biết được như thế nào mà một cái. Nhưng mà con rất muốn để thương yêu lại họ, tại vì họ cũng là những người đang sống với con. Nhưng mà con không biết làm cách nào để con thương yêu lại họ, tại vì thật là con vẫn bị những lời tổn thương đó, và không biết như thế nào để con thoát khỏi. Con xin Thầy thay thiệt không?
Nói như vậy chị sẽ hiểu. Khi mà mình bị một cái gì đó trong cuộc đời khó khăn mà mình gặp Đức Thế Tôn đó, Ngài không có nói gì hết, Ngài kể cái tiền kiếp của mình. Quý vị đọc kinh có thấy như vậy không? Đức Thế Tôn toàn kể tiền kiếp, có nghĩa là nhân quả ba đời. Cũng như là dòng họ Thích đó, bị ông Vua Lô Ly, ông giết hết luôn á. Đức Thế Tôn không có nói là phải hận, phải trả thù hay là phải như thế nào, mà kể cái tiền kiếp là dòng họ Thích ăn hết cái bầy cá. Kể xong rồi không có hận thù nữa, tại vì hiểu sâu xa nhân quả ba đời thì dòng họ Thích không có mang hận. Còn nếu mà mình dùng lý lẽ cuộc đời thì không cách nào gỡ được. Họ giết hết dòng họ của mình mà làm sao mà mình không thù, không hận. Đâu phải giết một người đâu, nguyên cái làng của mình, nguyên cái gia tộc của mình giết hết. Dòng họ Thích là đem ra giết hết, làm sao mà không hận. Nhưng mà Đức Thế Tôn kể chuyện thì sẽ không hận nữa. Thì cũng vậy, cái việc buồn trong cuộc đời đó là do nhân xưa hết. Nếu như mà Đức Thế Tôn kể cái tiền kiếp của mình đó, thì mình sẽ không có buồn người đó nữa đâu. Ngày xưa mình làm cái gì, bây giờ mới quả nó như vậy. Đó là một cách là mình sẽ vết thương lòng mình sẽ hết. Cũng như là dòng họ Thích đâu có hận thù, tại Ngài kể cái tiền kiếp thì xóa hết hận thù, cái vết thương không đau nữa. Còn mấy sẽ trả thù, mà trả thù đó thì sao nè, ông Vua Lô Ly ông cũng trả thù lại nữa thôi, là quan quan tương báo đó, thì hai bên đều khổ. Còn một bên mà có trí tuệ đó thì gỡ luôn cho ông Vua Lô Ly, ông giết tôi một lần, sau này mình huệ nhau, tôi không khổ, ông không khổ. Còn bây giờ tôi mà giết ông lại đó thì sau này ông lại giết tôi, hai bên đều khổ. Đó là hai bên đều đưa con đường xuống bát đạo. Thành ra là mình với cái người mà rắc rối của mình cũng xuống ác đạo hết, khi mà mình không có gỡ ra được. Thành ra cứ nhớ tiền kiếp của mình, tiền kiếp của mình như thế nào nó mới như vậy, thì giờ trả là phải trả. Rồi xong nữa là dòm thấy cái nỗi khổ người đó để mình thương. Đừng dòm thấy là mình khổ mà dòm thấy người đó khổ. Nếu dòm thấy mình khổ là thế là có vấn đề. Rất khổ. Không dòm mình nữa, bỏ mình luôn, không thèm lo cho mình nữa, mà dòm thấy cái nỗi khổ của người đó, thì cái vết thương mình nó sẽ xoa dịu nữa. Rồi sau đó đó là mình niệm Phật, mình đừng để tâm nữa. Mà người đó làm cho mình khổ, những cái lời nói đó nói ra mình sẽ hết nghiệp. Phải nói ra thì mình mới hết nghiệp, tại vì cái kiếp trước rắc rối lắm. Kiếp trước mình đã nói cái gì quá lâu năm, mình làm họ khổ quá dài, thì bây giờ mình phải chịu. Và lúc mình chịu mình không suy nghĩ. Để làm chi? Để vết thương lòng mình không có đau, mà vết thương của họ cũng không đau. Tại cái người nói ra người ta cũng buồn nữa, chứ đâu ai ta vui. Thành ra là dùng Phật Pháp hóa giải. Xong rồi lâu rồi mình niệm Phật, mình đừng để tâm, thì cái người đó sẽ thấy. Tuy nói vậy với mình, nhưng mà mình cũng bình thường, mình không để tâm, thì họ sẽ lấy cái đó họ học. Họ bắt chước mình, thế là hai người đều tiến bộ. Lâu rồi nghiệp mình hết. Khi mà nghiệp hết á, một câu nói móc, nói xỉa không có đâu. Không có thiếu nợ mà, làm sao có. Tại thiếu thì phải nói. Nói xong rồi mới hết nghiệp. Đừng để tâm, đừng nghĩ tới mình. Nghĩ tới mình thì mình tuổi thân nó bắt đầu nó rất là nhiều vấn đề. Nghĩ tới Đức Phật, nói thì mình mới hết nghiệp. Luyện tập thì có lúc mình cũng được kết quả tốt chứ bộ. Mình tiến bộ, còn không mấy á, là nội chướng nó hình thành trong người mình. Một câu nói là một chút nội chướng, một câu nói là chút nội chướng. Sau này mình không cười được nữa. Ngày vãng sanh là không có, tại vì mình chất một đống ở trong mà. Làm sao mà ánh trăng nó hiện được, làm sao ánh hào quang nó chiếu được. Thành ra lâm chung là mình ôm bao nhiêu cái tâm tư ở trong. Khi mình xả, không biết xả đường nào. Tại vì mình đã nuôi lớn nó quá nhiều năm. Trần Hiếu nói, những người nào bị khùng á, là tại vì nội chướng mạnh tay quá mà không có ngưng. Giống như người ta 20 điểm cho ngày 2000 điểm, cho tới 10 năm nó khùng luôn. Cái sức chịu đựng nó không chịu đựng nổi nữa. Cho nên tự thương lấy mình, phải chữa vết thương lòng. Đừng thêm nội chướng nữa. Phải bớt nó đi. Ngày ngày tâm sẽ thanh tịnh, sẽ hiểu tâm mình vốn là thanh tịnh. Tự vì mình cứ để nó trong lòng một ngày một chút, ngày một chút vậy đó. Mà nhiều khi mình để mạnh quá, những cái vết thương lớn vậy mình cũng không bỏ xả, mình cứ để vô. Thế là mình cười không được, lâu rồi là tâm tư mình chịu đựng không nổi. Mình cười không được. Người ta là tâm trống vắng mà. Tâm trống vắng đâu phải giỏi gì đâu. Luyện tập theo Phật Bồ Tát mà học, từ từ sẽ làm tới. Chứ các ngài cũng bị khảo như thường, là thuyền to sóng lớn. Tu càng nhiều càng giỏi, nó càng khảo. Nó khảo tới mà nước mắt chảy như mưa, không phải thường đâu. Nhưng mà phải học, phải tiến bộ, tới lúc rồi cũng xả bỏ. Xả bỏ thì lại hoan hỷ. Nó cười vui vẻ, tại vì tâm nó không vướng mắc nữa. Một cái bài học rất lớn trong cuộc đời là buông xả. Không nhớ nữa, không nghĩ nữa. Thế là mình thương lấy mình sẽ vui. Hiểu không? Phải thương lấy mình. Đừng có lý lẽ ngoài đời. Lý lẽ trong đạo là đã tạo nhân có quả, giống như là dòng họ Thích vậy, đâu có lý lẽ. Thế Tôn kể chuyện quá khứ liền biết. Quá khứ mình phải như thế nào thì quả báo ngày hôm nay nó như vậy. Cũng không sao, nhớ Phật Di Đà giải tỏa hết. Nhớ Phật Di Đà quán gia còn sanh khỏi lành, mà huống chi người ở gần mình. Người trong gia đình mình sau này sẽ tu hết. Chị đừng có buồn nha, đừng có nhớ. Nghe lời chân hiếu, bỏ đi lâu ngày rồi tâm nó hết vết thương. Sẽ cười tươi, sẽ vãng sanh. Vậy mới xứng đáng chứ.
Bạch thầy, một đầu tu mà mình niệm Phật công phu chưa được thuần thục, hoặc là niệm Phật mà còn quá nhiều vọng tưởng, hỗn nhở vô thường đến, người này có được vãng sanh hay không? thầy nha thầy.
À, vọng tưởng mà còn á thì Phật trong lòng không mất thì mới vãng sanh. Nếu mà Phật trong lòng á thì không có ngại vọng tưởng. Mà Phật trong lòng thì đâu có vọng tưởng. Bài giảng rất sâu xa. Phật trong lòng thì không có vọng tưởng. Thì đâu có sợ vọng tưởng nhiều. Tại vì Phật không có trong lòng thì mới vọng tưởng. Nghe phải nghe cho sâu tới Phật mới được. Niệm Phật nghe không sâu thì vọng tưởng. Vọng tưởng nhiều thì không có niềm tin vãng sanh. Thì không có niềm tin thì không có vãng sanh. Người ta là tín nguyện trì danh mà. Niềm tin không vững. Niềm tin không vững thì không đi được. Niềm tin vững là tại vì mình không có vọng tưởng mới dám tin. Không có vọng tưởng tại vì mình thương nhớ Ngài rất tha thiết. Tâm của mình rõ ràng là thương nhớ Ngài. Tình cảm mình với Phật quá sâu. Thành ra mình mới tin là Ngài không bỏ mình. Cũng như là ở ngoài đời mà mình thương cái người nào tới mức rồi đó, mình biết người đó không bỏ mình. Cái niềm tin nó sanh ra. Người đó không bỏ tôi. Tại vì tình cảm của tôi người đó rất sâu. Mình với Phật cũng vậy đó. Mình phải thương. Mình phải ngày ngày tưởng nhớ. Và nương nơi cái nguyện của Ngài. Cái ánh hào quang của Ngài. Tới lúc nào đó nó thân mật. Thân như mẹ với con không rời nhau. Thì mình sẽ tin là mình vãng sanh. Niềm tin đó có thì không ngại vọng tưởng. Có nghĩa là cái người mà đặt câu hỏi đó, niềm tin chưa sâu, Phật thì nhớ không rõ, vọng tưởng thì quá nhiều, thế là nguy. Phải đọc sách các ngài thêm. Niệm tới ngày nào đó mà Phật rõ ràng không có vọng tưởng, lúc đó mới vui.
Câu hỏi này thì con nghĩ nó cũng là một cái thắc mắc nằm trong lòng của một đồng tu này. Thưa thầy, là qua câu chuyện lúc đầu của một bác kia hỏi về, nói về là Quán Âm Bồ Tát được tiếp dẫn, thì là ý của Phật tử này hỏi là một người chuyên niệm Phật A Di Đà nhưng mà giờ phút lâm chung lại thấy Quán Âm và Đại Thế Chí, có phải là hai vị này là giả đến hay không? Hay là thật? Tại vì vị này thường ngày là chuyên niệm Phật A Di Đà thôi, nhưng mà tại sao là Quán Âm Thế Chí đến, thì cũng là một cái nghi vấn, xin kính chân thầy.
Khi lâm chung thì hai vị đó tới là không có giả, là thật đó. Nhưng mà phẩm sen thì thấp đó. Phẩm sen thấp. Nhiều khi thấy đồng tử tới cầm cái hoa sen nhỏ xíu luôn, sanh cái hạ phẩm hạ sanh. Lâm chung đó nằm mơ thấy Phật là hạ phẩm hạ sanh. Mà cái đó là cái phẩm đó thấp, thấp dữ lắm luôn á. Muốn thấy Quán Thế Âm cũng còn khó chứ đừng có tưởng. Cho nên thấy là mừng lắm rồi, trời ơi. Thấy thì đi. Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát mà không thấy được Đức Di Đà là cái người đó sanh hạ phẩm rồi. Bởi vì ở trong kinh Phật nói mình thấy hoa sen hay nằm mơ thấy Đức Di Đà. Đó, quán kinh đó quý vị đọc sẽ thấy, quán kinh đó nằm mơ thấy Đức Phật liền sanh cái hạ phẩm hạ sanh. Còn mà Phật tới tiếp dẫn thường là phẩm nó cao rồi mới được tiếp dẫn. Còn mấy nằm mơ mà thấy, nằm mơ mà thấy thì dễ lắm quý vị ơi. Vãng sanh không có khó đâu. Nằm mơ mà thấy sung sướng không? Cho nên là lòng ta mà đã có Phật rồi thì Bồ Tát tới cũng đi, đâu có sao. Sanh cái phẩm thấp thôi. Mình cảm không nổi Ngài mà tu còn dở quá. Nhưng mà Bồ Tát tới là mừng lắm rồi. Không biết có được hay không, sợ Ngài không tới chứ. Di Đà Quán Âm Thế Chí tới liền đi. Sợ không tới được hay chứ. Sợ người khác tới chứ. Các Ngài tới là mừng lắm rồi. Phẩm sen thấp đâu có sao, miễn vãng sanh là được. Cần gì phải cao. Thấp cũng được nữa, miễn là đừng có lọt lại thôi. Miễn được đi là được. Cho nên thấy là mừng lắm rồi.
Dạ bạch thầy, có một câu hỏi nữa là cái vị này mang cái bệnh giống như bệnh đựng ruột cũng khá nặng, và bác sĩ thì cho uống trụ sinh. Nhưng cái vị này có một cái hoang mang rằng là trong trụ sinh nó có những cái sinh trùng, và uống vào thì có thể là gây cái nghiệp là sát sanh, nên cái vị này là quyết định là không có uống để mà chữa trị cái bệnh của mình. thì cái suy nghĩ như vậy có đúng pháp hay không? Kính xin thầy thầy dạy.
Nếu như mình không uống thuốc Tây thì uống thuốc Nam, uống thuốc Bắc. Nếu như mà mình không uống nữa đó, mình có thể niệm A Di Đà Phật, uống thuốc của Phật. Nhưng mà cái bệnh đó nếu mà không đưa tới chết á, thì nên uống thuốc cho nó mau lành. Thì uống thuốc Nam đi, uống thuốc Bắc, hoặc là châm cứu như thế nào đó. Còn nếu bệnh đó mà chết á, thì có nhiều khi bệnh mà chết người ta không uống thuốc, người ta niệm Phật, người ta đi Tây Phương. Thì cái đó là chư tổ thường là bệnh mà tới rồi là không uống thuốc nữa. Bệnh nặng quá là không uống thuốc nữa. Thì phải coi cái bệnh đó nó như thế nào. Nếu mà nó đau năm này tháng nọ, nó đau hoài thì thôi uống thuốc Nam, thuốc Bắc cũng nhiều thuốc hay lắm. Ví dụ mình không gặp thuốc hay, mình cứ quỳ xin Phật Di Đà, xin Quán Thế Âm cho con được thuốc. Xin các ngài. Bây giờ thuốc Tây con uống con sợ sát sanh, con uống thuốc Nam mà con không biết, thì xin các ngài giúp đỡ cho con gặp được một người thầy giỏi về thuốc. Hay là mình đi khám bệnh một vị thầy thuốc nào, mình đều xin. Xin các ngài trước khi đi để cho gặp đúng thuốc. Thì uống vô nó bớt đau để mình tu. Thì nó bớt đau thì niệm Phật mới được. Nó đau quá nhiều khi niệm không được đâu. Còn nếu nó bệnh trầm kha thì thôi mặc nó luôn, niệm Phật đi. Cái đó là bệnh trầm kha đó. Bệnh trầm kha thì muốn uống thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Tây thì cứ uống, không để ý nữa. Mình niệm Phật. Thì các vị phải coi mấy cái bài giảng đó, Trương Hiếu cũng có nói chư tổ dạy lúc bệnh đó. Nếu mà sợ sát sanh thì uống thuốc Nam nha. Phải uống thuốc mới hết chứ.
Dạ, con xin kính chào thầy, con xin kính chào quý sư cô, con xin kính chào quý đồng tu. Dạ, kính thưa thầy, thầy thường giảng là trong lúc niệm Phật thì mình phải thương Phật, nhớ Phật, mà chỉ là dùng một ý niệm thôi, không có hình tướng. Thì con cũng dùng một ý niệm không có hình tướng, nhưng khi con suy nghĩ không có hình tướng thì tâm con rất là trống trải, không có gì hết. Nhưng khi con dùng ý niệm này để nhớ tới hình Phật, tượng Phật và hình Tây Phương con thờ ở trong nhà, thì miệng con liền mỉm cười và trong tâm, trong lòng con rất là ấm áp. Dạ, thì con cứ xin đầy tự tin thay thị cho con.
Nếu mình nhớ hình tượng mà ấm áp vậy thì cũng không có sai đâu. Nhưng mà chỉ sợ mình không nhớ được nhiều thôi. Còn lâm chung á là không phải hình tượng đâu, là phải ngài mới được. Mình có thể dùng phương tiện là nhớ hình tượng trong một thời gian nào đó, khi mà mình thấy vui quá, hoan hỷ, ấm áp quá, rồi buông ra mình nhớ Phật. Tới chừng mình nhớ Phật quen á thì cũng ấm áp, hoan hỷ như hình tượng vậy đó. Có thể hoan hỷ hơn nữa. Tại bây giờ mình chưa quen, mình quen hình tượng. Mình nhớ hình tượng, mình mỉm cười, mình vui. Mình cũng có thể tập hai thứ. Một cái là hình tượng, cái là Phật. Lâu rồi mình nhớ Phật á, mà được, mà rõ ràng đó, thì mình còn vui hơn mình nhớ hình tượng nhiều. Tại ngài. Cũng như mẹ mà mình coi hình với mình nhớ người thiệt vậy đó. Mình nhớ bà mẹ, mình có thể nhìn cái hình được. Nhìn cái hình mình nhớ bà. Bỏ cái hình ra mình nhớ, vẫn nhớ được. Mà nhớ bà chứ không phải hình nữa. Nhớ cái người thiệt vẫn là ấm áp, vẫn hoan hỷ, vẫn mỉm cười. Cũng như là mình kêu mẹ ơi cứu con, Chân Hiếu thường ví dụ đó. Cái người không hiểu thì đọc mẹ, chữ mẹ rõ, chữ ơi rõ, chữ cứu rõ, chữ con rõ, đọc bốn cái chữ rõ, không thấy cứu, không thấy bà mẹ đâu, mà cũng không thấy cầu cứu đâu đó. Thấy bốn cái chữ đó rõ. Còn cái người mà mẹ ơi cứu con á, là tâm tình, một cái tâm tư cầu mong, có tính, có nguyện, có trì danh trong đó đó. Cái đứa bé thơ mà nó kêu, nó gặp nạn, nó kêu một cái đúng hết. Ở trong đó tâm tư nó vừa tin bà mẹ, nó vừa mong mỏi bà mẹ tới, tính nguyện, thấy không? Nó vừa nhớ cái bà mẹ đó, mà nó trống từng giúp, từng phút, tâm nó lại không có vọng tưởng, mà nó kêu một cái liền đúng. Còn mình phân tích ra lúc kêu phải có tin nè, phải có nhớ nè, rồi phải có mong mỏi nè, rồi phải nghe rõ, thế là mình khổ. Tại mình phân tích ra cái tâm. nó có nhiều thứ quá. Còn đứa bé nó kêu một cái là đúng hết, nó đâu phân tích đâu, mà trong tâm tình của nó như vậy đó. Đó là niệm Phật đó. Còn người không biết niệm bằng cái âm thanh, không biết, không biết dùng cái tâm tình. Cho nên dùng cái tâm tình thì mới cảm, gọi là tính nguyện đó.